Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Hands-on Microsoft Teams của João Ferreira là sách hướng dẫn thực hành về cách dùng Microsoft Teams như một trung tâm cộng tác trong môi trường doanh nghiệp. Gắn với hệ sinh thái Office 365, nay thường được gọi là Microsoft 365. Đây không phải sách lý thuyết về chuyển đổi số, mà tập trung vào thao tác, cấu hình và các tình huống sử dụng cụ thể. Nội dung đi từ những nền tảng như nhóm, kênh, trò chuyện, tệp và cuộc họp, rồi mở rộng sang quản trị quyền, truy cập, bảo mật, tích hợp SharePoint, Power Apps và Power Automate. Mục tiêu của sách là giúp người đọc không chỉ biết dùng từng tính năng, mà còn hiểu cách tổ chức chúng để giảm trao đổi rời rạc qua email và tạo không gian làm việc chung có cấu trúc. Với cách tiếp cận theo hướng làm trực tiếp, cuốn sách phù hợp cho cả người dùng, nghiệp vụ, quản lý nhóm và người phụ trách triển khai Teams trong tổ chức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết kế nhóm và kênh để biến Teams thành không gian làm việc có trật tự. Một trọng tâm của sách là cách tạo và quản lý team cùng các kênh bên trong team. Đây là vấn đề có tính nền tảng vì Teams chỉ hữu ích khi cấu trúc của nó phản ánh được công việc thực tế. Một team có thể đại diện cho phòng ban, dự án, cộng đồng chuyên môn hoặc một nhóm vận hành. Các kênh sau đó giúp tách thảo luận, tài liệu và hoạt động theo chủ đề, quy trình hay hạng mục công việc. Cách tổ chức này làm giảm tình trạng mọi thông tin đều bị dồn vào một luồng chat khó tìm lại. Sách cũng đặt việc lựa chọn team công khai, team riêng tư và kênh riêng tư trong bối cảnh quản trị. Không phải nội dung nào cũng nên mở cho toàn bộ thành viên, nhưng việc chia nhỏ quá mức cũng tạo ra các vùng thông tin biệt lập. Vì vậy, người triển khai cần cân nhắc giữa khả năng tiếp cận, nhu cầu bảo mật và trách nhiệm của từng nhóm. Giá trị thực tế ở đây là giúp người đọc nhìn Teams như một cấu trúc vận hành thay vì chỉ là ứng dụng nhắn tin. Khi tên team, tên kênh, thành viên và mục đích sử dụng được xác định rõ, cuộc trao đổi có ngữ cảnh hơn, tài liệu dễ được định vị hơn và thành viên mới cũng dễ hòa nhập vào quy trình làm việc chung. Thứ hai, kết hợp trò chuyện, tệp, tab và cuộc họp trong một luồng cộng tác liên tục, cuốn sách trình bày Teams như điểm gặp của nhiều hoạt động hàng ngày, gồm trò chuyện, họp trực tuyến, chia sẻ tệp và truy cập công cụ. Điểm quan trọng không nằm ở việc liệt kê các tính năng mà ở quan hệ giữa chúng. Một cuộc thảo luận trong kênh có thể dẫn tới một cuộc họp tạo ra quyết định, rồi quyết định và tài liệu liên quan vẫn được lưu trong cùng không gian làm việc. Điều này khác với mô hình email, nơi nội dung thường bị phân tán giữa hộp thư lịch, thư mục cá nhân và các chuỗi trả lời dài. Sách chú ý đến các tab, vì tab đưa tài nguyên hoặc ứng dụng cần thiết vào ngay trong kênh. Thay vì yêu cầu thành viên liên tục chuyển qua nhiều cửa sổ và đường dẫn, nhóm có thể truy cập tài liệu, kế hoạch hoặc nội dung làm việc ngay tại nơi đang thảo luận. Các chức năng họp, lên lịch và quản lý tương tác cũng được đặt trong góc nhìn phối hợp công việc, không chỉ là gọi video. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với nhóm làm việc từ xa hoặc live, nơi việc thiếu bối cảnh trực tiếp dễ làm chậm tiến độ. Tuy nhiên, sách ngầm cho thấy công cụ không tự tạo ra hiệu quả. Nhóm vẫn cần quy ước rõ việc nào trao đổi qua chat, việc nào đưa lên kênh và tài liệu chính thức được lưu ở đâu. Thứ ba, hiểu vai trò của SharePoint, Power Apps và Power Automate trong Teams. Một điểm phân biệt đáng chú ý của Hands-on Microsoft Teams là sách không xem Teams như sản phẩm độc lập. João Ferreira giải thích cách Teams liên hệ với các dịch vụ Office 365, đặc biệt là SharePoint, Power Apps và Power Automate. Cách nhìn này quan trọng vì nhiều khả năng cộng tác trong Teams thực chất dựa trên hạ tầng và dữ liệu của các dịch vụ khác. Chẳng hạn, tệp làm việc trong team gắn với SharePoint, nên việc chia sẻ và đồng biên tập tài liệu cần được hiểu cùng với cách lưu trữ, tổ chức và cấp quyền của SharePoint. Power Apps và Power Automate mở rộng Teams từ nơi trao đổi thông tin thành nơi thực hiện các quy trình đơn giản. Một biểu mẫu nội bộ, một yêu cầu phê duyệt hay một thông báo theo điều kiện có thể được đưa gần hơn với nơi nhân viên đang làm việc. Lợi ích không phải là tự động hóa cho mọi việc, mà là giảm bước chuyển đổi giữa các hệ thống và hạn chế thao tác lặp lại. Sách vì thế hữu ích cho người muốn nhận diện các điểm nghẽn nhỏ trong quy trình, rồi chọn cách tích hợp phù hợp. Đồng thời, nội dung cũng gợi ra một giới hạn thực tế là tích hợp chỉ bền vững khi có quản trị dữ liệu và quyền truy cập rõ ràng. Nếu nguồn dữ liệu lộn xộn hoặc chủ sở hữu quy trình không được xác định, việc thêm ứng dụng vào Teams có thể làm tăng độ phức tạp thay vì nâng năng suất. Thứ tư, quyền truy cập và bảo mật cho team công khai, riêng tư và các kênh, sách dành sự chú ý cho quyền hạn và bảo mật. Vì đây là phần quyết định Teams có thể được dùng an toàn ở quy mô tổ chức hay không. Trong thực tế, một nhóm cộng tác cần chia sẻ đủ rộng để công việc diễn ra nhanh, nhưng cũng phải giới hạn thông tin nhạy cảm cho đúng người. Các lựa chọn như team công khai, team riêng tư và kênh riêng tư không đơn thuần là thiết lập kỹ thuật. Chúng thể hiện chính sách về ai được tìm thấy không gian làm việc, ai được tham gia, ai xem được tài liệu và ai chịu trách nhiệm quản lý thành viên. Cuốn sách giúp người đọc tiếp cận các thiết lập này qua tình huống vận hành. Chủ sở hữu team có vai trò khác với thành viên và việc phân quyền cần đi kèm với trách nhiệm duy trì cấu trúc, kiểm soát khách mời và rà soát thành viên khi dự án thay đổi. Điều này đặc biệt cần thiết với các team chứa dữ liệu khách hàng, thông tin nhân sự hoặc tài liệu nội bộ chưa công bố. Mặt khác, kiểm soát quá chặt có thể khiến nhân viên quay lại dùng các công cụ ngoài luồng. Vì vậy, giá trị của phần này là nhấn mạnh sự cân bằng giữa bảo vệ dữ liệu và khả năng cộng tác. Team hiệu quả nhất khi người dùng hiểu phạm vi chia sẻ của mình. Còn quản trị viên và chủ sở hữu có nguyên tắc đơn giản, nhất quán để cấp quyền, thu hồi quyền và tránh nhân bản các không gian làm việc không cần thiết. Cuối cùng, dùng tình huống thực tế để gắn triển khai Teams với năng suất doanh nghiệp thay vì dừng ở mô tả giao diện. Hands-on Microsoft Teams sử dụng các kịch bản thực hành để nối tính năng với kết quả công việc. Cách làm này có ý nghĩa vì triển khai team thường thất bại khi tổ chức chỉ hướng dẫn nhân viên bấm vào đâu mà không trả lời được vì sao một nhóm cần kênh riêng, vì sao tài liệu phải được đặt trong team hay vì sao một quy trình cần tự động hóa. Sách hướng người đọc đến việc xem xét nhu cầu cộng tác cụ thể, sau đó kết hợp các khả năng của Teams và Office 365 thành một cách làm có thể lặp lại. Các tình huống như phối hợp trong nhóm, quản lý tài liệu, tổ chức cuộc họp và kết nối dịch vụ Microsoft cho thấy năng suất không đến từ số lượng tính năng được bật. Nó đến từ việc giảm tìm kiếm thông tin, giảm gửi lại cùng một tệp, giảm trao đổi thiếu ngữ cảnh và làm rõ nơi diễn ra từng loại công việc. Đây là lập luận thực tế hơn các lời hứa chung chung về công cụ cộng tác. Cuốn sách cũng phù hợp với nhu cầu xây dựng thói quen làm việc mới. Trong đó, người quản lý cần thống nhất quy ước, còn người dùng cần học cách dùng đúng kênh, đúng tệp và đúng hình thức trao đổi. Vì thế, đây không chỉ là tài liệu học Teams, mà còn là tài liệu hỗ trợ việc chuẩn hóa cộng tác số trong doanh nghiệp. Kết luận, Hands-on Microsoft Teams phù hợp với quản trị viên Microsoft 365, trưởng nhóm, quản lý dự án và nhân viên cần dùng Teams bài bản hơn trong công việc hàng ngày. Người mới có thể dùng sách để xây nền tảng về team, kênh trò chuyện, tệp và họp. Người đã sử dụng Teams ở mức cơ bản sẽ nhận được nhiều giá trị hơn từ các phần về quyền truy cập, bảo mật và mối liên hệ giữa Teams với SharePoint, Power Apps và Power Automate. Đây cũng là lựa chọn hợp lý cho người phụ trách triển khai nội bộ vì sách hướng sự chú ý vào cách sắp xếp không gian cộng tác thay vì chỉ giới thiệu từng nút chức năng. Điểm nổi bật của cuốn sách trong nhóm sách hướng dẫn Microsoft Teams là định hướng thực hành và góc nhìn hệ sinh thái. Nhiều tài liệu nhập môn chỉ tập trung vào chat, gọi video và lịch họp. Cuốn này đi xa hơn bằng cách giải thích Teams như một điểm tập trung cho tài liệu, ứng dụng và quy trình trong Office 365. Nhờ vậy, người đọc có thể hiểu vì sao lựa chọn cấu trúc team, cấp quyền hay tích hợp dịch vụ lại ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm làm việc. Dù giao diện và một số tính năng Teams có thể thay đổi theo thời gian, các nguyên tắc cốt lõi của sách vẫn hữu ích, gồm tổ chức thông tin theo ngữ cảnh, quản trị quyền chia sẻ và giảm phân mảnh trong cộng tác. Giá trị lâu dài của sách nằm ở việc biến việc dùng Teams từ hoạt động giao tiếp rời rạc thành một phương pháp làm việc có tổ chức. Nếu bạn muốn ủng hộ João Ferreira, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả post. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp!